Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Túc màn, thế gian có người ngẫu nhiên mà biết túc màn, đó chẳng phải là túc màn thông của người nhất định đã đắc đạo. Chuyện này đại để xưa nay đều có nhiều. Tổng Nhung Dương Quân kể với ta rằng, người anh đã quá cố của ông năm mới 13-14 tuổi, bỗng nhiên nói tiếng người Bắc rằng, hằng ngày chỉ nghe nói phương Nam đẹp, rồi xòe hai bàn tay ra nói, nay sinh ở chốn này thật là đẹp, thật là đẹp. Hỏi thì đáp rằng, ta là Tăng ở Hồng Miếu tại chốn Mổ Sơn Đông. Lão Tổng Nhung cho là yêu quái định đập chết, nên chẳng dám nói nữa. Sang năm sau thì mất. Xưa linh thụ đời đời là Tăng chẳng mất túc mạng thông. Vân Môn ba đời làm vua, vì vậy chẳng biết túc mạng. Lẽ nào Vân Môn lại không giỏi bằng người thời nay ư? Cho nên nói rằng ngẫu nhiên biết rõ chẳng phải là thần thông. Nay những người làm tăng niệm niệm ở trong thế pháp, nhập thai xuất thai làm sao còn có thể nhớ lại được việc trước. Những ai cầu sinh Tây Phương hãy tự mình khẩn trương lên. Long Nhãn. Tông Bá Lục Công thọ 97 tuổi mà nghiện long nhãn. Thế là giá long nhãn ở một vùng rất đắt. Quê ta còn có một cụ ông, tuổi thọ còn hơn Tông Bá 6 tuổi, mà lại nghiện lợn hấp. Hai cụ bà, một cụ nghiện các thứ đồ uống làm bằng gạo, một cụ nghiện xuyên tiêu, đều thọ trên 90 tuổi, người xung quanh lại bắt chước họ. Còn một cụ sáng sớm phải uống một chén mật than, nếu cụ đó thọ mãi thì đàn ông chắc chắn sẽ thiếu ăn. Than ôi, việc dưỡng sinh tuy bậc quân tử chẳng bỏ, nhưng sống chết có mệnh, lời dạy của thánh nhân đã rõ ràng. Cho nên Khổng Tử chỉ đến tuổi 70, há phải là vì ngài không có vật gì để dưỡng sinh ư? Nhan Uyên chết yểu từ tuổi 30, chẳng lẽ lại không có được lẳng cơm để đến nỗi tổn thương tới sinh mệnh ư? Hơn nữa có các cụ già 80-90, thậm chí tới 100 tuổi vẫn gánh gồng buôn bán trên đường, và đã từng ngày cháo loãng còn bị đứt bữa. Thế thì biết rằng Tông Bá nhờ tính đức mà được kéo dài tuổi thọ, chứ long nhãn có dự gì vào đó, huống nữa là thuốc trường sinh của Kim Tiên thì chỉ nhà luyện đan. thiêu luyện tức luyện đan. Có người hỏi, tính chất lừa bịp của việc thiêu luyện không ai không biết, thế mà vẫn luôn luôn có người mắc lừa là vì sao? Tiên Thánh có nói rằng, người trí thì chẳng bị mê hoặc. Những kẻ mắc lừa bọn đan khách, đó là vì trí tuệ chẳng đủ. Tuy vậy, người thế gian chẳng đáng trách, tăng xuất gia mà cũng có kẻ bị chúng mê hoặc, đó mới đáng trách. Xét ra người thế gian coi tiền tài là mệnh, mà đan sa lại có thể biến hóa thành vàng ròng. Thế thì dẫu là vua cũng bị mê hoặc bởi thuyết của bọn phương sĩ, cho nên nhà thế tục bị chúng mê hoặc cũng là lẽ đương nhiên. Còn người xuất gia há chẳng nhớ lời Phật dạy ư? Tám vạn bốn ngàn ánh quang minh trong tướng bạch hào, chỉ dùng một phần quang minh đó chu cấp cho đệ tử thời mạt pháp, cũng vẫn chẳng thể hết. Vậy thì cần gì phải thiêu luyện? Tô Thành có một vị lão tăng để xây dựng Phật điện, ngày ngày điều tụng bảy quyển kinh Pháp Hoa, niệm danh hiệu Phật một vạn tiếng, cầu nguyện cho việc luyện đan chóng thành. Nhiều lần bị lừa bịp mà vẫn chẳng chùng nhục hối hận. Ông ta nói nếu chùng nhục hối hận thì chân tiên chẳng thể thỉnh tới được. Chính vì vậy mà chí cũ chẳng sờn, thành tâm ban đầu càng kiên định, nhưng cuối cùng không việc gì thành công cả. Xét ra động cơ vì xây dựng Phật điện tuy thuộc hảo tâm, song điện này nếu không có một hai vạn lạng vàng thì chẳng thể làm nổi. Hy vọng việc luyện đang thành công để cử sự thì cũng là sai. Ôi, giá như đem cái tâm cầu đan ra mà cầu đạo, dùng khoản chi phí để nuôi đan khách mà cung cấp cho các bậc thiện tri thức trong thiên hạ. Đem lòng tinh thành muốn đổi mới Phật điện, phản chiếu vào thiên chân Phật từ khoáng đại kiếp tới nay. Đem sự siêng năng vất vả trong việc tụng niệm bảy quyển Pháp Hoa, muôn tiếng Phật hiệu hồi hướng Tây Phương, thì chẳng dựng một kèo mà việc xây dựng Phật sát cõi Phật cũng đã xong rồi. Vậy mà lại dụng tâm vào việc nhất định chẳng thể thành tựu được, hết lòng sùng kính đối với hạng người dứt khoát chẳng đáng tin cậy, tiếc thay.